làm chiếc này chiếc tới không chiếc làm ứa làm ứa làm ứa làm ứa làm ứa cho đến lúc nào là tham vấn 100%. Quý vị có sự bi mẫn của Đức Phật vậy, quý vị thấy ngài chiếc nào là sinh ra ngài cũng thực hành cái hành bi mẫn đối với chúng sanh hết không? Quý vị nghe câu chuyện cái con khỉ không? Một thời Đức Phật Đức thấy ở Đức Bồ Tát là con khỉ đó. Khỉ đi lang thang trên núi, thấy cái ông Bà La Môn lọt xuống dưới hố, khỉ thấy tội quá mới làm sao cứu. Bây giờ cũng xuống cứu đó, khỉ khôn lắm, Bồ Tát mà trí tuệ vô cùng. Bây giờ xuống rồi, bây giờ phải đo rồi, bây giờ xuống dưới đó rồi, bây giờ phải lên lại đó, làm sao? Khỉ xuống trước, xuống dưới đó dùng cục đá cực lớn dắt dài, dắt lên lại, rồi dắt lấy một đá mà cái bằng cái thân con Bà La Môn đó. Lên cục đá bỏ dài dắt cục đá lên, biết là biết sức mình làm nổi á, mới là làm cái ngày trong phi, không phải là xuống rồi dắt lên thôi. Vậy mà đến khi mà tổng cảnh tràng nó lên tới cái miệng hố xong rồi đó, cái Bồ Tát làm hai lần rồi, bỏ quá mệt rồi, nằm ngửa, nằm chung anh. Lúc bây giờ biết anh nói làm sao, cha thịt thơm dữ nha, cho dẫn cho cái đặng bên anh thịt gì gà nữa chứ, thì thịt khác không? Địa bà đặt đá không à, cái ông đó là địa bà đặt đá. Rồi dẫn một cái, dẫn đầu cũng đổ máu tùm lum tà la. Đức Bồ Tát tỉnh dậy, vậy mà Bồ Tát ha, nói chú giết tôi ra, tôi cứu chú mà chú giết tôi là đều giờ chú thoát hai chân chưa nổi đâu, thôi bây giờ đi theo tôi đi. Thì Bồ Tát nhảy lên mấy cành cây đó, máu đổ giọt rồi địa bà đặt đá đi theo, lọt ra khỏi, Bồ Tát vẫn cũng chết. Sau khi thầy sư nói, quý vị thấy Bồ Tát là một cái con khỉ thôi đó, mà cái tâm của ngài thương chúng sanh như vậy, và bi mẫn với chúng sanh lớn lao như vậy, huống hồ như mà ngài lúc mà ngài thành Phật bi mẫn quá nhiều. Thành ra các vị Bồ Tát vậy đó, khi một cái phẩm tính các ngài làm được một lần mà ngài thấy tốt rồi, làm hoài cho đến khi nào tới thành là hoàn hảo đó, cái đó gọi là cái sâu vừa Ba La Mật đó. Quý vị thấy Ba La Mật là một cái hạnh phúc là tốt, một cái lý tưởng rất là cao đẹp, mà nó đòi hỏi mình nhiều công phu tuyệt vời cũng chút, không phải một ngày một giờ mình làm. Thì quý vị thấy ở đây tôi cũng mở ngoặc để thấy quý vị thấy mình tu niệm cũng là một hình thức Ba La Mật. Với quý vị, mình tu niệm để có trí tuệ thì mình ráng mình làm thôi, à kết nhận xong tới mình làm nữa. Tôi nghe một vị hành giả nói, tôi cũng xin rồi, tôi cũng xin làm đế thiên đế sách, tôi cũng xin làm vị phu tử rồi gì đó, tôi xin hề tiền thôi, hề vốn thôi, nghĩa là làm 10 tháng tu, sao xin làm hề vốn thôi, đủ để mà sống, để trở lại mà tu thôi, tu là để phát triển những cái phẩm tánh. Thì tôi bị thấy là vậy đó, là ta thôi mình đừng có vội vã, mình ra mình tu thôi, chỉ nhiều kiếp mà đâu có phải một kiếp, một cái phẩm tánh mình đi trí tuệ đòi hỏi không biết bao nhiêu kiếp nữa. Sao xuống xuống quá hả? Chúng ta đến đây để trau dồi Ba La Mật, khuyên hết tất cả hành giả mà tới nghe pháp của ngài, chứ không phải chúng ta sinh ra đây để kiếm tiền nhét cho đầy túi và hưởng thụ. Chúng ta sinh ra đây để mà thành tựu những cái pháp Ba La Mật, chứ không phải là sinh ra đây để mà kiếm tiền nhét đầy túi. Không phải là tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị cũng cần tiền đâu, cũng phải cần chứ, thôi ai cho mình tiền đi mới được đâu, 800-900 1000 đô chứ đâu phải ít đâu. Nhưng mà ngài lấy một ví dụ có thể thấy rất là hay. Bây giờ lấy như quý vị xây một cái nhà đó, khi mình xây một cái nhà đó, mình sẽ làm một cái móng, một cái nền cho thật chắc, thì sau đó là bắt đầu mình mới dựng cột vững chắc, thì mình dựng mái ra. Thì cái tương tự như vậy, mình học một cái nghề tinh luyện này, mình học sống cho vững vàng này, mình có công ăn việc làm này, mình kiếm tiền để mình nuôi sống bản thân, rồi mình nuôi sống gia đình của mình, đó là cái phần căn bản. Chính là quý vị xây cái nhà mà quý vị xây cái nền. Nhưng quý vị đứng yên đó, quý vị học hành nghe nói, có công ăn việc làm, kiếm tiền cho nhiều này, nuôi sống gia đình mình, rồi sống chính mình xong xuôi rồi đó là quý vị xây cái nền rồi. Nhưng rồi quý vị đứng yên đó không chịu phát triển đời sống tâm linh, thì cũng giống như tương tự, quý vị xây một cái nền sẽ thiệt cao, sẽ thiệt chắc, được quý vị không xây tường, không xây mái. À đúng rồi ha. Không xây tường, quý vị không xây tường, không lập mái. Làm cái móng cái nền cho chắc để làm chi? Làm cái nền cái móng cho chắc, có tiền cho nhiều, có tiền, có bạc, có phương tiện vật chất để hỗ trợ cho đời sống tâm linh. Chắc không phải là có tiền có bạc để đó mà hưởng thụ. Nếu mà làm cái nhiều tiền mà để đó nó hưởng thụ á, không đời cũng không an vui đâu. Ở bên này cái nó lo tiền bên Việt Nam nữa, không biết câu chuyện bây giờ tiền bạc Việt Nam sao sao đó, quý vị thấy khổ lắm chứ không chơi. Thành ra ngài nói người ta thấy rằng đó, cái cuộc đời của mình nó phải có sự công bằng. Lúc đầu mình nhỏ mình phải đi học đi hành, mình phải lấy bằng cấp thì mình ra đời là có công việc làm, mình kiếm phương tiện để mình nuôi gia đình của mình nuôi chính bản thân của mình. Nhưng mà cái đó là cái phần căn bản, cái phần nền. Bây giờ phải có phần cái phần mái, cái phần vách, phần mái, phần cửa, phần lửa này, tất cả những cái phần còn lại đó, cái đó là cái đời sống tâm linh. Cái đó rất là quan trọng. Nếu mà quý vị không có đời sống tâm linh thì quý vị làm một cái nhà mà chỉ có cái nền mà quý vị để đó, quý vị không có gì, không có dưới tường, không có lập mái. Muốn con người mà sống lành mạnh, người ta khám phá ra rằng sự phát triển về phương diện tâm lý và tinh thần càng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc giúp cho con người sống lành mạnh. Phát triển về phương diện tâm linh này, tâm thần, tâm linh đó, cái đó quan trọng lắm cho con người sống lành mạnh. Trước đó người ta tin tưởng rằng để đầy đủ vật chất, đầy đủ tiền bạc sẽ giúp con người sống khỏe về hai phương diện, về thân và tâm. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng trưởng thành về phương diện tâm lý mới thật sự lành mạnh. Trưởng thành về phương diện tâm lý, về phương diện tinh thần mới càng trưởng thành là càng lúc càng lớn. Trưởng thành là sao? Là càng lúc càng lớn. Nói cho trường tập là càng lúc càng minh mẫn, càng sáng suốt, càng có nhiều trí tuệ. Quý vị thấy trưởng thành là cái chữ trưởng thành mà ngài dùng đó, là có trí tuệ, tâm thần đó, nó sáng suốt minh mẫn, nó gọi là trưởng thành đó. Thành ra có nhiều người mà ngài nói mình già nhưng mà mình không có trưởng thành. Mình già là già tuổi thôi, mà mình đầu óc mình như con nít vậy đó. Đụng đâu mình khóc đó, đụng đâu mình đè nhè đó như con nít vậy đó. Thành ra mình già và mình không có trưởng thành. Ở thế gian này ngày nay người ta chú trọng rất nhiều đến vấn đề kiến thức. Đó là hồi nãy ngài nói vấn đề tâm linh, vấn đề tâm lý. Ngài nói trở lại, ở đời thì người ta trọng cái vấn đề kiến thức kia lắm. Kiến thức làm sao mà cho có cái kiến thức cho nó rộng rãi, kiến thức cho nhiều. Mà muốn có kiến thức nhiều làm sao? Phải có vi tính. Ngài nói cái ông vi tính ấy, internet này là cái thứ khủng khủng rồi đấy. Rồi đây thế gian này mọi người thích như thích cái vi tính. Vì tại sao vi tính ấy? Khi mà quý vị bật cái máy vi tính lên là quý vị biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới. Muốn học cái gì cũng như học. Muốn cứ đánh cái chữ Phật giáo là nó tràn ra cho quý vị. Cả trăm cuốn sách cũng bằng. Ngài nói quá nhiều, quá tải, đầu óc mình đâu có chứa bao nhiêu kiến thức nhiều để làm chi vậy. Nó quá nhiều, quá tải. Thêm nữa, càng thêm nữa mình càng khùng bây giờ. Cái kiến thức nó phải chuyển, nó phải được giống như đồ ăn nó phải được tiêu thụ. Còn mình tập trung nhiều mà mình không tiêu, nó trở thành nó ứ đẳng. Thì quý vị ăn mà không xin lỗi, không đi cầu vậy đó. Khi mà nhiều kiến thức mà không có, không được giải bày thì tự nhiên nó giống như ăn mà mình không có đi cầu nữa. Chúng ta muốn có thật nhiều kiến thức và chúng ta ít quan tâm tới khía cạnh tình cảm, tâm lý và tinh thần. Chúng ta ít mình ưa kiến thức lắm. Ai mà học giỏi là mình thích lắm. Những tài liệu tâm lý mà tôi có dịp đọc cho thấy đa phần của chúng ta không trưởng thành về mặt tình cảm. Với cái xã hội của ngày nay của chúng ta đó, những người mà chúng ta sống, đa phần những người sống trong xã hội ngày hôm nay đó, họ không có trưởng thành về mặt tình cảm. Họ không hiểu và không kiểm soát được cái sự xúc động của mình. Ví dụ công việc quý vị thấy ở trên thế gian ngày nay, cái nạn mà ly dị nó rất là nhiều. Xã hội Mỹ quý vị hỏi là người nào cũng hai ba vợ chồng hết trơn, ít người nào mà một vợ một chồng hết. Khó lắm. Người nào cũng hai ba đời chồng, hai ba đời vợ không. Ít con người mà một vợ một chồng. Tại sao? Họ khi mà xúc động lên họ thương cho người mình đi, họ ghét cũng dữ. Họ thương cũng dữ, họ cắn nhau cũng dữ. Họ thương nhau đã rồi đem nó còn ly dị à. Vì sao? Bị những người này không có biết kiểm soát cái sự xúc động của mình. Khi tâm xúc động họ làm cái gì? Họ làm theo cái tâm nó kêu cái sự xúc động. Nó thương là chưa sống. Mà khi mà nó ghét nhau rồi là biết ly dị. Nó vậy thôi, làm theo cái tâm nó biểu làm gì làm sao đó. Hiểu làm sao mà hiểu sự xúc động đây? Thầy đặt cái câu hỏi gì? Cái xúc động nó mạnh quá, bây giờ làm sao hiểu? Hiểu rằng nó có những cái loại xúc cảm xúc mà nó tích cực, đồng thời có những cái loại cảm xúc mà tiêu cực. Mà nói thường thường người ta không hiểu cái cảm xúc, thì cái cảm xúc lên là ta chạy theo. Cảm xúc thế nào là cảm xúc tích cực? Là tâm cái từ này, tâm đi này, vị tha thứ sự hy sinh, đó là loại cảm xúc tích cực. Mình phải phát triển những cảm xúc này. Rồi có những loại cảm xúc mà mình phải cố gắng kiểm soát. Là sao? Quý vị thấy tâm tham, tâm sân, tâm si, đó là những loại cảm xúc. Rồi loại thứ gì mình phải cố gắng, mình phải kiểm soát. người trưởng thành về mặt tâm lý tình cảm là người rất là lành mạnh. Thế mà nếu mà mình biết kiểm soát cái sự cảm xúc của mình là cái người trưởng thành về mặt tâm lý tình cảm. Mà ngài nói ngày hôm nay người ta không có trưởng thành, người ta dễ bị xúc động, và khi mà xúc động tới người ta làm theo cái gì xúc động nó lôi đi. Đây một cái câu khác cũng tương đối khó hiểu nữa, nhưng mà quý vị đọc từ từ là giải thích. Tinh thần phục vụ vì phúc lợi, mình phục vụ vì lợi ích cho người khác, phải xuất phát từ thái độ của mỗi cá nhân dựa trên những giá trị đạo đức hay ước muốn thành tựu một mục tiêu cao cả trong cuộc đời. Người nào mà có cái tinh thần phục vụ đó, tinh thần làm những cái điều gì mà lợi ích cho người khác đó, cái tinh thần đã xuất phát từ cái thái độ của mỗi cá nhân mà trong đó nó có cái đạo đức trong đó nữa, trong phải phục vụ người khác để có lợi. Quý vị từ từ quý vị sẽ nghe ngài giải thích. Và ước muốn thành tựu những mục tiêu cao thượng hơn nữa, vừa có giá trị đạo đức mà vừa giúp người ta để mà đạt những cái mục tiêu cao thượng. Người ta chú ý nhiều về cái điều này trong rất nhiều lĩnh vực, từ y khoa cho tới diễn tình phát triển chung của nhân loại. Phục vụ để mang lại lợi ích cho một người hay nhiều người luôn luôn và cả thế giới, đó là cần thiết, là những điều mà chúng ta phải làm. Mà chúng ta làm thì cuộc sống của chúng ta nó lành mạnh. Bây giờ ngài giải thích cái phục vụ đấy. Nếu mà chúng ta có cái đầu óc phục vụ giúp đỡ người khác, là một cái điều mà làm cho đời sống của chúng ta nó trở nên lành mạnh, nó có cái được cái sức khỏe về tâm. Phục vụ giúp đỡ người khác, chúng ta phải làm trong tinh thần đạo đức và ước nguyện đạt được những mục tiêu cao thượng, không phải là mình có bao nhiêu đó thôi. Và điều mà tất cả chúng ta phải hiểu, phải nhớ, phải ghi vào tâm, nói vậy đó, nhớ nghe, khi mình giúp người khác á, là phải có cái đạo đức ở trong đó. Cho mình giúp người khác không phải giúp mà nghĩa là mình lợi dụng người ta ha. Rồi mình giúp để sao? Để mình cải thiện cái tâm của mình, mục đích của mình cao hơn nữa. Thì mình sẽ nghe từ từ. Tôi gặp những em bé còn rất là nhỏ tuổi, 12, 13 tuổi thôi, mà tâm hồn các em đó thánh thiện đạo đức kia lắm. Còn đa số thì ít được giáo dục chỉ dẫn đến, còn đa số ít được giáo dục chỉ dẫn để có được cái tinh thần này. Có những em mới 12, 13 tuổi thôi mà rất là đạo đức. Mà đây là người nói về những người bên Tây Phương nữa nghe, người Á Châu đó. Nó nhỏ đó mà tâm hồn thánh thiện lắm. Còn đa số những đứa nhỏ đó phần nhiều ít được giáo dục để chỉ dẫn để có được cái tinh thần đạo đức ngày này. Thì chẳng đây tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Có một lần nó sẽ đi về bên cái phía bên cái chỗ sẽ ở đó, Florida đó. Rồi năm đó sẽ đi ra ngoài biển sẽ tắm. Cái tắm biển đó quý vị, buổi sáng sớm đó, đi dạo trên bờ đó, thì gặp một bà cụ 90 tuổi. Bà cụ già 90 mấy tuổi, bà khỏe mạnh vô cùng. Sáng nào khi đi bộ trên biển là cũng gặp bà đó. Bà nói cái ông này là chắc là đàn ông mà sao mà ông mặc cái thỉnh, bị cái mặc cái y nổ nè. Bà dòm thứ bệnh, ủa đàn ông mà sao mặc cái thỉnh. Bà lại bà hỏi tôi vậy, sao mà ông đàn ông mặc cái thỉnh. Tôi nói vậy là bà cũng chưa thấy tôi vợ tôi nói, tôi đàn ông mặc cái thỉnh mà đầu tôi cặp nữa. Người ta là vì ông sư. Bà nói ôi sư là sư hả. Thì trong khi mình nói chuyện bà đó, tôi thấy bà cầm trong tay á, có thằng nhỏ đi bên cạnh nữa. Cái trong tay bà đó, mấy cái lon, mấy cái giấy, mấy cái kẹo, giấy lon rác người ta thả trên bờ biển đó. Tôi nói, ủa bà làm cái gì vậy? Bà nói, cái thằng nhỏ này đi theo bà đó, thằng cháu của bà nói. Nó nói, cháu làm cái này á, bà nội cháu đó, bà đó này, nên ta của cháu nó nói là dạy cháu đó, mình phải giữ bờ biển nó cho sạch. Kệ nó ai thả khác, còn mình phải giữ bờ biển cho sạch. Đi sau, đây là homeland, đây là nhà của mình. Bà cụ đã ở cái chỗ đó cũng mấy chục năm rồi. Sắp sửa sau khi bà nói bà chết rồi, bà để lại cho con, cho cháu bà, cho nhà đó bà cũng buôn bán gì trên. Bây giờ bà ở, bà sống nhờ bà có sự giúp đỡ của nó với tiền thu bổng. Khi bà chết rồi bà sáng dắt cháu đi trên bãi biển, ai xả rác là biểu cháu được. Con lượm sao lượm để mà mình giữ bãi biển mình cho sạch. Đây là chất đai nhà cửa của mình. Thì tôi thấy không? Rất là cảm động. Những cái chuyện mình làm mà cái bộ là cái ý tưởng phục vụ sao? Không có vụ lợi gì hết. Mà sao? Đây là nhà của mình phải giữ cho sạch, không phải cái nhà trong đó đâu mà cả cái vùng biển này. Cái bãi biển nó đẹp lắm quý vị. Thành ra buổi sáng sớm người ta đi bộ, cho bà cụ bà làm, thằng nhỏ làm, rồi người ai cũng biết, tất cả mọi người làm theo hết. Quý vị thấy, cái công nhân giáo dục có đức gì nó đi từ cái chỗ đó, từ cái sự sống hàng ngày, cho trẻ con những cái ý thức về cái đạo đức. Vì không được giáo dục và chỉ vẽ, rất nhiều thanh niên và nam nữ thì xa vào con đường nghiện ngập ma túy. Con nít mà không dạy dỗ cho nó thì nó sẽ ra được cái đường tội lỗi ma túy. Thái độ của chúng ta phải dựa vào những giá trị tinh thần và hướng về những mục đích siêu cao thượng. Quý vị thấy hồi nãy ngài nói cái sự giúp đỡ của mình, ngài phải nhớ là bằng cái sự đạo đức, là mình hiểu rồi ha. Rồi bây giờ hướng về cái điều cao thượng là sao, là như là Đức Phật dạy đó, là sao? Ví dụ Đức Bồ Tát làm khỉ bậc cứu. Là tại sao ngài cứu mà ngài không lợi dụng, và đồng thời ngài sao để vuông bồi cho ba la mật của ngài nữa. Làm phước không lợi dụng ta, đồng thời rồi mà mình không phải là không lợi dụng ta thôi, mà mình vuông bồi cho phẩm tánh của mình nữa. Ví dụ mình nói người tu là mình sẽ chánh nại, mình giúp người ta, mình nói những cái lời tốt, mình nói những cái lời đạo đức, mình giúp đỡ người ta, nhưng mà đồng thời để sao để mình tự tu mình nữa. Thì vừa giúp người ta mà vừa giúp mình nữa, chứ không phải là mình giúp trong cái tinh thần mà lợi dụng. Mình nói thiệt, mình nói thiệt thiện nguyện phép, mình cho người ta thiệt, nhưng mà trong phía sau đó có một cái tham sân si nó đẩy thúc đẩy mình. Cho dù chúng ta hiểu cái chữ phục vụ theo lý thuyết hay là theo cái diện tinh thần, nó là sự một sự tuyển lựa tự nhiên, và sự tuyển lựa này nó quyết định thái độ của con người. Thì cái câu này cũng rất là khó. Tuyển lựa tự nhiên, thế nào là tuyển lựa tự nhiên? Ngài giải thích, con người chúng ta không thể sống lẻ loài mà phải sống với nhau trong một cái tập thể. Không ai cũng có thể nói là tôi sống được một mình hết. Chúng ta phải sống chung với tập thể, và chúng ta nhờ và cái sự giúp đỡ của tập thể. Chúng ta phải sinh hoạt chung, chúng ta phải làm việc chung để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây quý vị có một cái cộng đồng, họ nói ngài giảng trong có lẽ là một cái nhóm thiền sinh đó, họ tạo một cái hội Phật giáo và quy tụ những cái người mà theo Phật mà biết hành thiền nữa. Thì quý vị thấy ngài nói đây có sự chuyển lựa tự nhiên, mỗi người mình có một cái xu hướng như thế nào thì tự nhiên mình hợp với nhau. Đó là một cái sự chuyển lựa, nó tự nhiên nó tới như vậy cho không ai biết. Bạn thích hành thiền, người này thích hành thiền, người kia hành thiền, thì chúng mình hợp lại với nhau làm cái hội. Nhưng mà ngài nói đừng có đứng ngay tại chỗ đó nữa, đừng chỉ lập cái hội hành thiền không thôi, phải cẩn thận và luôn luôn đặt câu hỏi gì cho mình lập cái hội này để làm cái gì, mục đích của nó làm cái gì, đặt ra cái hội này làm cái gì. Mà khi mình đã hiểu cái mục đích, hiểu cái tôn chỉ của hội rồi đó, lúc bây giờ mỗi thành viên phải đóng góp cái thật tích cực cho cái hội đó. Thì quý vị thấy cái sự chuyển lửa đó có đây này. Bây giờ mình những người hành thiền này, mình phải biết mình hợp với nhau để mình hỗ trợ nhau trong cái vấn đề thiền tập. Ví dụ chẳng hạn mình tổ chức những cái khóa thiền một ngày, hai ngày, ba ngày, hay mình thỉnh những cái vị nào có khả năng tới để dạy thiền cho mình. Ở bên Mỹ, ở các xứ Tây phương có những cái nhóm người như vậy đó, họ chỉ là cái nhóm thôi, rồi họ hỗ trợ, họ hỗ trợ lẫn nhau, gọi là group support, tức là cái sự hỗ trợ trong một cái nhóm người nó cùng đi theo một cái khuynh hướng nào đó, họ giúp lẫn nhau. Thì khi mà quý vị lập ra một cái hội rồi, làm cái sự tuyển lựa tự nhiên này, quý vị thích với nhau tự nhiên quý vị tới, nhưng mà đồng thời quý vị cứ nhớ mình mục đích mình lập ra cái hội gì. Có nhiều người lập ra những cái hội ban đầu á thì có mục đích là tu niệm, mà thật sự từ vô buôn bán đạo hay. Mình lập ra cái chùa lúc đầu là mình nghĩ đây là cái phương tiện để cho những người mà theo đạo Phật có nơi để tới để thờ phượng, để cúng quẩy, để mà nghe đạo nghe pháp. Nhưng mà rồi từ từ nó biến thành cái chợ, rồi từ từ nó biến thành cái chỗ mà để người ta lại, người ta cúng quái, người ta xin thăm bớt lại. Quý vị thấy không? Thật ra ngài nói cái sự tuyển lựa những người đồng chí hướng với nhau đồng ý rồi, nhưng mà mình phải đặt cái câu hỏi, cái mục đích của cái sự thành lập cái hội làm gì, cái nhóm của mình để làm gì, nhớ đừng bao giờ quên điều đó. Nếu muốn đạt được một cái điều gì, chúng ta không phải chỉ nhớ chuyện phương thôi đâu, mà mình phải bỏ công bỏ của đó. Khi mà quý vị thấy một cái hội nào được thành lập ra với mục đích đúng theo cái ý của muốn của mình, cái chuyện làm họ làm là đúng là lành mạnh, mình phải có phần, mình có phần góp công của đó. Không phải là mình ngồi khoanh tay rồi mình để cho người khác làm không thôi. Bởi vì sao? Ngài nói mình làm như vậy là mình ích kỷ rồi đó. Mình biết có chuyện tốt mà mình không tham gia. Ích kỷ chỉ biết cho mình thôi là một cái thái độ bình hoàng. Cái người mà ích kỷ là người không có lành mạnh. Ích kỷ là tâm bệnh, những tác hại của nó lan vào thân và làm cho thân bệnh. Đây là cái điều mà tôi thấy quá rõ ràng, không có chi khắc rối, có chi khó hiểu. Nhìn những người ích kỷ đó, quý vị thấy họ sống có sung sướng đâu. Những người mà sống ích kỷ chỉ biết cho mình thôi, chỉ biết lo cho thân mình thôi, không có lo cho ai hết. Mà sống chết mặt tay tiền thầy bỏ túi, như vậy thôi. Thì thế nào cái đi dòm cái trời sợ lắm. Hãy bỏ tiền túi mà luôn luôn sợ người ta đi theo mình á, trong cái việc của mình á. Thành ra cái ngài có một câu nói mà tôi nghe, đôi khi tôi nói sợ, đôi khi người ta nói cẩn thận với người giàu đó nghe. Mình đi theo họ có chừng họ nói, chà, không biết à, muốn đi theo lấy tiền của tôi à? Thì sao? Thì giàu thì sao phải lan giữ tiền bạc à? Thành ra cái gì coi đó, cái ích kỷ là thái độ rất là bình hoan, và cái gì quan sát những người mà sống ích kỷ coi, họ sống họ không có yên vui chút nào hết. Cái chuyện nó có quá hiện nhưng qua rõ ràng, không cần phải giải thích. Muốn sống cho được yên vui, khỏe mạnh và bằng về thân, yên vui về tâm, chúng ta phải giúp người sống mạnh khỏe và an vui. Quý vị thấy, Bồ Tát ha, bây giờ quý vị muốn sống khỏe mạnh, an vui ha, thì quý vị phải giúp người khác sống an vui khỏe mạnh. Lực nhân quả, giúp người khác thì mình sẽ được đền bù. Chứ giúp ai, mình cũng đang giúp cho chính bản thân mình, hại người, mình cũng sẽ hại luôn cái mình nữa. quý vị thấy một cái chuyện ích kỷ đó, mình lo cho mình không thôi, mình lo người khác, hay mình sống là mình thấy mình không có muốn ai rồi đó, thì mình không sao yên vui được. Mình muốn mình yên vui, mình phải làm cho người khác yên vui. Những người chuyên đi làm những việc thiện nguyện sống thọ hơn những người chẳng bao giờ không thay được chuyện phúc nguyện. Và nó có những người rất là nổi tiếng, thành công cả cuộc đời, bỏ nguyên các cống hiến cả cuộc đời mình cho những mục đích nhân đạo. Những người đã sống dài lắm. Thì Ngài lấy một ví dụ bà mẹ Teresa. Bà Teresa là một bà sơ người thứ 54. Bà sống ở trong cái cộng đồng chuyên môn giúp những người nghèo ở bên Ấn Độ đó. Bà già lắm rồi, chắc có lẽ 80 tuổi, bà sống rất là thọ và rất là khỏe mạnh. Thì Ngài nói như vậy đó, bà để, quý vị để ý đi coi, những cái người nào mà họ sống mà họ có cái tinh thần tự nguyện mà giúp đỡ cho người khác, phục vụ người khác đó, họ sống dài lắm. Biết sao? Khi mà giúp người khác tự nhiên mình cũng vui. Giúp đỡ người khác bằng những công tác từ thiện là phương thuốc công hiệu chống lại tình trạng căng thẳng và sự chán nản ưu phiền. Quý vị biết sao không? Ở cái thế giới là Tây Phương, họ bị căng thẳng không chết lắm. Căng thẳng thì không ăn việc làm. Bù lô metro đó, như trước tôi nói ở bên Pháp đó, bù lô là công chuyện, metro là đi xuống xe điện ngầm rồi về nhà ngủ thôi, chỉ có biết có ba chuyện à, sáng ngủ dậy đi xe tới việc công an tới sở làm, rồi tới sở làm xong rồi đi về, tới lại hết cả giờ rồi, trời ơi, đầu óc nó căng thẳng, à, về rồi còn phải lo trên nhà trên cửa, rồi còn rồi vô tới cửa rồi vợ con cây ngay tai nhà nữa, đầu óc nó căng thẳng cũng chứ không có giờ nữa. Có một vị mà một ông cụ ở bên Mỹ, ông gặp thường ấy, thưa sư, con thấy ở bên Mỹ đời sống bên Mỹ là đời sống có bà con, chứ có ai có khi giờ đâu mà cho bà con, có ai thì giờ mà ra ngoài quán cấp mà ngồi mình nhậu nhẹt mà nói chuyện anh tám mình chín đầu đường hết trời, không có. Sáng sớm mở mắt dậy là ta đi làm hết rồi. Thì quý vị thấy căng thẳng là một cái bệnh mà người ta bị rất nhiều Tây Phương, và depression là cái sự u buồn chán nản. Tại sao? Thì có con việc làm á, có xe, có cổ, có nhà, có cửa, có vợ. Mà khi hết công ăn việc làm thì ra cầu thiêu ngủ, dỡ bỏ. Vì sao không có tiền nữa thì dỡ mới bỏ. Sư có một cái cô đó, cô làm về, cô đi làm, cô giúp chùa Thích Ca Thường Thiện xây, cô nói cái chỗ cô làm á, mấy cái ông được rửa là dỡ bỏ không, mới thất nghiệp mới rồi, dỡ bỏ. Hết tiền thì thôi, đừng anh đi, đừng tôi đi thôi. Thì chị biết, nó căng thẳng, nó đau khổ, nó chán nản, ưu phiền. Đây là những cái thứ bệnh mà của thế giới Tây Phương. Thì Ngài nói, muốn chữa mấy cái bệnh đó, những người mà đi giúp đỡ người khác bằng những công tác từ thiện thì là những người đó là cái phương thức tốt, thuốc tốt để chữa những cái bệnh mà chán nản ưu phiền. Nhờ giúp người khác mà ta thấy và biết căng thẳng, bớt buồn chán và đặt cái của. Tại sao? Tại sao mà mình giúp người khác, mình làm những cái phước thiện thì tự nhiên mình bớt căng thẳng, bớt buồn chán? Là giải thích. Khi người mà có tâm trạng buồn khổ, tuyệt vọng, tại vì sao? Suốt ngày họ cứ đóng cửa một phòng, ở trong phòng rồi ngồi một mình suy nghĩ phải làm sao đây cho mình bớt khổ. Có ai xung quanh có khả năng giúp mình bớt buồn chán hay không? Cái người mà buồn chán họ làm vậy đó, suốt ngày nó cứ đóng cửa buồn chán khổ quá, không biết tôi rên rỉ, tôi than vãn, ôi không biết sao mà buồn sao khổ, không biết có ai giúp mình không, hồi trước mình giúp ta, bây giờ không ai giúp mình hết. Họ chỉ nghĩ cho chính họ thôi. Tại sao họ không nghĩ mình phải làm sao cho những người tâm mình sung sướng an vui, và khi mình làm như thế mình cũng đem cái sự an vui này mình đem cũng thử cho tới người khác. Ngài nói những cái người lớn tuổi đôi khi không có khôn ngoan. Ngài đây tâm một cái cuộc băng khác mà quý vị sẽ nghe sau này, gọi là cô đơn giữa chỗ đông người. Ngài nói những cái người già đó khi họ không hiểu, họ cứ than phiền con cháu, nhưng mà hỏi con cháu nói là chúng con làm gì được hết chưa, hết một ngày hết bao nhiêu giờ rồi, công ăn việc làm hết rồi, công chuyện nhà cửa không lo được, cho cha cho mẹ có bao nhiêu đó. Ngài nói những người đó là những người ích kỷ. Vì sao? Họ cứ nói rằng hồi xưa đó tôi giúp con giúp cái, mà bây giờ nó bỏ tôi mới đi làm cái ngày mà tôi nói chuyện nó cũng thành nói nữa. Sao nó nói được, nó mỏi quá rồi mà nó làm ngày 8-9 tiếng rồi về nó còn lo công ăn việc làm đó, gia đình của nó nữa, thì là sao lo cho mình. Rồi Ngài nói tại sao những người đó không biết đổi cái tâm của mình, đổi tâm là đổi sao? Mời quý vị từ quý vị nghe cũng đang sắp tới. Ngài nói những người ích kỷ, những người mà chỉ nghĩ cho mình, họ đóng cửa, họ nói ôi không ai lo cho tôi hết, không ai lo cho tôi hết, làm sao đây, tôi khổ, tôi chán quá, họ không ai làm sao mình giúp tôi hết. Tại sao họ nghĩ rằng chính mình phải đi ra mình giúp người khác, mình đem sự an vui nó mới là đến cho mình. Khi mình an vui thì tự nhiên cái sự an vui nó lấy chúng ta, mà còn mình cứ ngồi đó mình cầu nhào, mình cằn nhằn, mình đau khổ, mình đem cái sự đau khổ cho người khác. Thành ra cái tình trạng mà mình giúp đỡ cho người khác mình nói một câu mà kêu bệnh có tâm từ tâm bi với con với cái mình sáng chắc là vậy đó, tự nhiên nó vui, tự nhiên nó mình cũng vui theo. Đó là cái tình trạng buồn, đâu rồi buồn. Bây giờ tình trạng căng thẳng, khi quý vị nó căng thẳng, quý vị nói là quý vị làm nhiều giờ có phải không? Ở bên phía Tây Phương người ta nói chúng tôi làm một ngày 8-9 tiếng, rồi về nhà để làm công này chuyện nọ, làm quá trời quá trời ở trong căng thẳng. Không phải mình làm nhiều giờ mà tâm mình căng thẳng. Mỗi ngày có những người làm 15-16 tiếng mà ta không có căng thẳng. Cái căng thẳng ở trong công việc của mình không phải do công việc đâu. Căng thẳng khi chúng ta làm một câu chuyện mà chúng ta không có hứng thú. Chúng ta làm mà chúng ta chỉ làm sao? Mục đích là thụ lợi, có tiền nhé, cái đầy thứ. Làm để phục vụ cho cái bản ngã của mình, làm cho phục vụ và làm tham của mình. Thì quý vị làm như vậy là quý vị làm cho 5-3 tiếng quý vị thấy cũng căng thẳng. Căng thẳng khi chúng ta làm mà chúng ta không hứng thú trong công việc làm. Làm để kiếm tiền, để phục vụ cho làm tham. Căng thẳng một phần do thái độ thiếu chân chánh khi chúng ta làm việc. Chúng ta làm với chi? Chúng ta làm với tâm tham, chúng ta làm với tâm vị kỷ. Cái gì cũng vậy, quý vị thấy. Hành thiền cũng vậy, hành thiền mà muốn đạt được cái gì đó, lát là chán à. Không đạt được rồi, 3 tháng tới rồi vẫn thấy chưa đâu rồi, một hạ đến lửa rồi, mà sao mà thấy dẫm chân tại chỗ, nó chán, cái kiểu này chắc là cuốn quá về, tôi bị thấy. Đó. Ngay cả những cái chuyện đó, nó cũng mình cũng vướng bận ở trong đó, thì mình phải cẩn thận, mình coi chừng tâm mình. Người mắc chứng cảm xúc nếu cố gắng giúp người khác có hoàn cảnh tương tự, sẽ thấy những khó khăn của mình càng lúc càng giảm bớt. Khi giúp người khác, họ hưởng được lợi ích tức thì và kết quả thật là quan khả quan hồi đấy. Là nói những cái người mắc cái chứng mà dễ xúc động, nên mình giúp người khác đi. Người khác mà xúc động quá, họ gặp những cái khó khăn bởi cái sự xúc động của họ, bây giờ mình giúp cho họ đi, rồi mình cũng sẽ cảm thấy mình sẽ trị được cái bệnh của mình. Cái này tôi không thấy ngài giải thích trong này, chỉ nói như vậy thôi. Này nói, tôi thấy cái chuyện này hay quá. Bây giờ mình có khó khăn ha, mình muốn mình thấy khó khăn, mình giúp cho người khó khăn đi. Quý vị nghe một cái hội gọi là hội vô danh mà giúp những người sư rượu đó, AA thì phải sư hoàng, alcohol thì phải, synonym là cái gì đó không biết, synonym alcohol là những cái người cái hội vô danh mà chuyên muốn giúp những người sư rượu, những người mình nhận gặp lọt ra đó, những cái người thoát ra được rồi họ trở lại họ giúp những người đó, và những cái người ở trong đó luôn luôn được người khác nhắc nữa, bạn tráng bạn thoát ra đi, bạn tráng thoát ra bạn giúp người khác nữa, mà giúp nhau là giúp như vậy đó. Thì ngài nói đây là một cái lý tưởng mà ý tưởng là cái tâm lý rất là lý thú, tôi rất thích. Khi mà tôi còn nhỏ đó, tôi muốn học cái chi đó, tôi dạy cho bạn của tôi. Tôi biết điều này từ lúc tôi còn nhỏ, tôi bắt đầu dạy cho bạn tôi cùng lớp học. Khi mà dạy người khác, bạn sẵn sàng để trả lời những câu hỏi hấp thú của họ. Hồi xưa tôi đã biết cái chuyện này rồi đó. Nếu mà tôi muốn học cái môn nào đó, tôi lấy cái môn đó tôi dạy cho bạn tôi, mà tôi phải lại tôi trả tiền cho nó. Rồi bữa đầu của tên mình phải năn nỉ nó. Thứ nhất là nó thấy mình học giỏi trong lớp, rồi thứ hai mình lại mình năn nỉ nó. Tôi để tôi dạy cho bạn cái môn này đi. Khi mà bạn dạy cho người ta là sao? Bạn phải sẵn sàng để trả lời những hóc búa, những câu hỏi hóc búa của họ. Phải giải thích thật là rõ ràng bằng cách cho họ những cái ví dụ. Dạy kẻ khác, mình phải học cho kỹ để nắm cho vững vấn đề, phải nỗ lực hơn người khác, phải có điều ấp sáng tạo, ưu đủ thứ chuyện, phải ứng xử, phải khéo léo ra, đánh giảng cho ta hiểu. Thì ngài nói, tôi thấy cái đặc cách tâm lý và tôi thấy cái chuyện này tôi đã làm từ khi tôi còn nhỏ. Thì mình thấy ngài là cái người này. Đó rất là sâu xa cho thấy chưa. Ngài nói ngày hôm nay tôi đọc cái tâm lý này. Thôi dọa dạy không nói. Bây giờ bạn muốn giỏi cái môn nào đó, bạn dạy người ta cái môn đó đi. Khi mình dạy cái người đó là tự nhiên cái đầu óc mình nó sáng. Vì sao mình phải biết phải bắt nhiều người ta chứ. Chẳng mình phải dạy cho người mình dạy cho mình bắt đầu mình chỉ cho người khác. Thì khi mà làm như vậy, bạn học một cách rất là giỏi, màu giỏi vậy lắm. Thì ông làm như thế này hồi nhỏ. Ở đây thì nhớ tới một cái câu chuyện hồi xưa đó, khi đi học bên Việt Nam đó. Thì ông thầy đó, ông thầy dạy ở trong cái trường đại học của tôi đó, ông thầy cũng là biết lắm. Cái ngày nào mà dạy một cái đề tài về luật pháp gì đó, ông nói có nhóm nào muốn thức tình không? Biết sao? Người nào mà thức tình là thầy nhớ mặt á, biết sao phải đi tới đi luôn hỏi thầy trên này trên kia. Ví dụ chẳng hạn như ông ra một cái đề tài, ví dụ có vấn đề chẳng hạn như nói về vấn đề, ví dụ như vấn đề chơi hụi ở tại Việt Nam chẳng hạn. Đây là một cái đề tài rất là hấp dẫn. Thì tại chơi hụi tại Việt Nam, và khi mà ông giảng cái bài đó thì trời ơi đó bà con chán, nhưng mà cho sinh viên lên học thuyết trình là rất là thích. Và tại sao sinh viên với sinh viên trong hỏi đá lắm, mà cái người mà làm bản thuyết trình sư cũng có tham dự đó,
thế mà vô một tóc đều bị thiên mà tính cái đó là hư. Nói như thầy, như thầy nói vậy đó. Đây là một cái ví dụ ha. Có một lần từ này làm thuyết trình liên quan tới vấn đề luật pháp, rồi cái từ này bị đặt một câu hỏi, đặt câu hỏi tại vì sao tiếng Việt Nam mình gọi là có cái được gọi là dân luật mà có gọi là cái gọi là pháp luật, một cái gọi là luật pháp và một cái gọi là luật pháp rồi một cái gọi là dân luật. Nó nói vậy, nghĩa là cũng chữ pháp cũng luật hết, tên mà sao mà danh từ nó khác nhau, tại sao mình không gọi là để xin giới cho chị cái chuyện như thế nào. Ông nói như thế này, cái câu hỏi thì sao? Mình hỏi tại sao mình nói cái này là tông pháp mà cái này là gọi là tư pháp. Tại sao mình đặt ra như vậy? Tông là cái gì công ích mà tư là cái gì mà tư riêng tư? Ví dụ mình nói dân, ta nói dân luật, ta không nói dân pháp. Ví dụ như vậy, dân luật là một cái luật thuộc về hình, một cái thuộc về hộ, không phải dân luật mà ta gọi dân pháp. Từ này trời ơi, trả lời rất là hay, thầy có tay, nhưng mà thầy nói lúc xưa mà chúng tôi dịch á, chúng tôi không dịch, tôi dịch dân luật mà chúng tôi dịch không dịch dân pháp là tại vì tôi nghĩ dân pháp mình nói thanh xe, dân pháp là người Tây, thành ra chán quá ai biết bất kỳ, là chúng tôi đặt dân luật. Vậy mà quý vị thấy không, cái bọn này mà ngồi mà kia mà thức tịch á, họ hỏi đặt câu hỏi, ôi thôi tụi này nói những cái câu mà chính ông thầy cũng ngạc nhiên, ông thầy nói sao mấy thằng này giỏi gì nè. Hồi xưa tụi tôi đâu có tính thầy, tôi tính tôi không dám đặt cái dân pháp là tại tôi tưởng tôi nói là cái chữ pháp, người pháp. Do đó mà quý vị thấy ngài nói khi mà bạn dạy, bạn biết muốn biết một điều chi, muốn học một cách cho có hiệu năng, bạn muốn học một điều gì cho giỏi, bạn phải giúp người khác. Khi bạn giúp người khác, bạn sẽ học cái bài học đó một cách có hiệu năng, tận dụng hết khả năng của mình, sẵn có của mình. Đó là cơ hội giúp mình vun bồi và phát triển những cái tính cao thượng. Hồi đi học 2 tháng trước khi kỳ thi, tôi gặp bạn năn nỉ chúng cho tôi làm nghề dạy kèm miễn phí. Khi tôi không biết gì hơn bạn tôi đâu, không nói, tôi đâu có biết gì hơn. Nhưng khi mà tôi dạy chúng thì tôi rất là hứng khởi, tôi kiếm sách, kiếm vở, tôi đọc thêm để tôi trả lời những câu hỏi mà thường thường nó không bao giờ dễ trả lời hết. Vì nó hỏi tôi phải đi kiếm mà. Tôi kiếm sách, kiếm vở, tôi đọc thêm, rồi tôi còn đi hỏi người này người khác nữa. Do đó mà tôi thấy hứng thú vô cùng, học một cái đề tài học rất là nhanh, học rất là mau. Còn bây giờ bắt tôi ngồi một chỗ mà học, tôi chán hè lâu cuộc. Đó, thì ngài nói để giải thích cái điểm là khi mình giúp người khác mình chỉ giúp được mình đó. Sư tính hỏi ông thầy của mình đó, mình học làm thiền mình có làm vậy được không? Muốn học thiền mình phải đi giúp người khác thành thiền đi, mình làm thiền sư đi có được không? Sư chưa dám hỏi, thì bên nào gặp thầy chưa hỏi. Thầy Rupika nói như vậy đó. Những người thành công trong bất cứ lĩnh vực nào không phải là những người vốn toàn thiện trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đây, quý vị thấy những cái người mà ngài nói họ giỏi rất nhiều trong cái lĩnh vực của họ đó, họ trở thành những cái người rất là thành công trong một cái bất cứ một cái lĩnh vực nào đó của một người vậy. Họ không phải là cái người có bản chất toàn thiện đâu, nhưng họ phát triển được tối đa những tiềm năng của chính mình. Họ nhờ họ cảm thấy không thỏa mãn với mức độ mình có. Khởi đầu họ cũng chỉ có những phẩm tính như mình thôi, hay những kinh nghiệm thông thường thôi, như ai cũng có hết. Nhưng mà người này họ không có chịu làm cái mục đích, họ muốn phát triển cái tiềm năng họ lên ra nữa, do đó mà họ thành công. Những người, những vị mà trình độ đạo đức cao và trí tuệ nhiều viên mãn, có khả năng giúp đỡ rất nhiều người. Các ngài không phải là thần đồng, cũng phải là thông minh tuyệt vời. Ngài chuyển từ lãnh vực đời này, nói về đạo, mà nói ngoài đời đó có những người họ thành công trong cái nghề nghiệp của họ đó. Bản chất không phải là họ là những người giỏi trong cái nghề đó. Mình hỏi ra cho kỹ họ không có giỏi đâu, nhưng mà họ tại sao họ không bao giờ chịu nằm yên, họ chịu phát triển tối đa cái khả năng của họ. Thì trong cái lãnh vực mà đạo đức cũng vậy, những cái vị mà trình độ đạo đức cao, trí tuệ các ngài viên mãn, các ngài có khả năng là giúp đỡ rất là nhiều người đó, không phải là ngài những vị thần đồng, những cũng phải là ngài có thông minh tuyệt vời. Những vị thầy của tôi đó, các ngài đâu có thông minh thực sự hơn ai đâu, nhưng mà rất nhiều người tới nhờ các ngài dạy dỗ giúp đỡ, vì các ngài có cái gì các ngài sẵn lòng phục vụ người khác, có cái tâm phục vụ người khác, vì muốn giúp đỡ giúp chúng sanh nên các ngài ráng tu không ngừng giúp kẻ khác. Vì sao muốn giúp người khác? Cho nó phải ráng tu. Cái sự giúp đỡ của người khác là trở thành cái động lực thúc đẩy của mình tu. Cái thật sự các ngài cũng thông minh, các ngài cũng giỏi, các ngài có cái tâm lòng mà thôi. Tôi biết rất nhiều vị sư rất là thông minh, học giỏi, có bằng cấp cao, nhưng mà không giúp ai được hết trơn. Tại sao vậy? Vì vì các ngài các vị ấy ngại khó khăn rồi lôi thôi nhìn đứng cho vấn đề của người khác đấy. Thầy của ngài đó cứ học hành không có giỏi nhưng mà có tâm lòng cũng giúp người, đi muốn giúp chúng sanh cho ta ráng tu, càng giúp mình càng giúp người ta bao nhiêu mình phải ráng tu bao nhiêu, cùng ráng tu bao nhiêu mình giúp người ta được bao nhiêu. Nhờ vậy mà ngài các ngài được rất nhiều người tới để mà nhờ vả nương tựa nhờ cậy. Còn nhiều vị thì giỏi lắm mà không giúp ai được hết. Trong khi giúp người, các ngài, các vị đạo sư của tôi có dịp học hỏi, các ngài phát triển những khả năng tinh thần của các ngài. Do đó nếu nghĩ rằng những vị lãnh đạo tinh thần, những người đã giác ngộ, những người biết dạy dỗ và khuyên bảo giúp đỡ nhiều người bởi vì các ngài đặc biệt thông minh xuất chúng, điều đó được đúng. Chỉ vì thấy ngài đang khuyến khích mình. Mà nếu ngày hôm nay quý vị thấy gương các ngài đã thành công đó, đừng có nghĩ rằng các ngài thông minh xuất chúng hơn mình, không phải đâu. Các ngài cũng bắt đầu bằng những cái khả năng thông thường như chính mình thôi. Nhưng mà sao? Bởi vì sao? Các ngài có cái tâm muốn giúp đỡ, muốn độ đời. Các ngài chỉ có một tấm lòng muốn giúp người khác. Khi giúp các ngài học hỏi, cải thiện, và dĩ nhiên các ngài cũng phạm rất nhiều lỗi lầm đó. Nói vậy đó. Trong khi mình giúp người khác mình lỗi lầm kia lắm. Cho đó quý vị thấy ở đây người ta khuyên mình đó, đừng có ở đây lâu mà đi về để mà giúp người khác là vậy đó. Đi về những tiền sinh hoạt chùa chuyện của mình làm cái câu chuyện của mình thì mình đi trở lại. Tại sao? Ở đây mình học để đem khả năng người giúp người ta, ở đó người ta sẽ dạy cho mình bài học để trở lại mình giúp mình. Và hòa thượng sư minh dạy sư vậy đó. Sư ở đây sư học sư đem cái sự hiểu biết của sư về cái cộng đồng chùa chuyện của sư, đặng sư giúp đỡ bà con Phật tử của sư. Tới sư về giúp đỡ bà con Phật tử sư, họ búa vô mặt sư đau khổ quá, sư trở lại để sư học nữa, để sư bớt cái phiền não của sư. Thì thấy khi bạn làm như vậy giúp các ngài học hỏi và tự cải thiện, dĩ nhiên là các ngài cũng phạm rất nhiều lỗi lầm. Khi giao tiếp, khi trò chuyện, khi tiếp xúc với người khác, chúng ta không thể tránh lỗi lầm đâu. Nói vậy, nhớ là mở miệng là bắt đầu lỗi lầm. Tôi cũng phạm không biết bao nhiêu lỗi lầm trong cuộc đời. Người ta chọt vào điểm yếu của tôi là tôi nổi nóng, mình chấp vào những điều gì cũng làm cho tâm mình bực bội khó chịu. Hãy thấy điều đó sẽ chấp nhận và sửa đổi. Cứ mỗi lần như vậy mình học một bài học, học riết sẽ thuộc bài học, ham nhẫn học, cương quyết không có bỏ cuộc. Chứ thì thấy là ngài nói không ai mà giỏi đâu, bắt đầu người nào cũng lỗi lầm hết. Mở miệng ra mình giao tiếp, mình tiếp xúc là mình lỗi lầm rồi. Nhưng mà như vậy, một lần như vậy mình học một bài học, thì quý vị thấy những lời của ngài của chúng ta dạy nó hết như cái điều mà thầy cũng dạy vậy thôi. Mỗi lần mà quý vị giao tiếp, quý vị tiếp xúc tự nhiên quý vị lầm lỗi. Để gì đó thôi, đừng có được cãi mình nữa. Học bài học, làm nữa, lỗi lầm nữa, một chục lần, một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, cuối cùng mình cũng chỉ cái tâm mình quân bình khi mình tiếp xúc với người khác. Thì quý vị thấy đó, ngài Sotika cũng nói như vậy. Mình mở miệng ra là mình làm lỗi, nhưng mà mình lấy đó mình làm bài học, rồi mình tự cải thiện. Quý vị để ý cho coi, trong lĩnh vực tinh thần, tiểu sử của những vị lãnh đạo cho thấy họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời kia lắm. Phải làm việc, phải tu niệm rất là khổ cực, phải phấn đấu với bất cứ ai để vượt qua những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh. Họ chịu nhiều đau đớn, khổ lụy, nhưng rốt cuộc họ chiến thắng vẻ vang và tất cả cái cúi đầu kính phục khi nghe những giai thoại kể về các ngài. Ví dụ chẳng hạn, quý vị nghe ngài Sotika, ngài nói giúp mà ngài mới tu đó, ngài đâu có gì, ngài nói đọc có ba một bộ y một bộ ba lá y thôi, mà cũng không ở được trong nhà nữa, thầy chỉ ra gốc cây ngủ, chứ đâu có phải là mình mấy chục bộ y thì mình ngủ trong nhà được chứ, ngài khổ sở lắm. Rồi ngài nói tới một cái giai đoạn mà tôi là khá giả mà ngon lành lắm á, tôi được cái tóc một chút xíu, cái tóc lá nữa, thì bị thấy khổ, rồi cuộc đời của ngài lên xuống như xuống cũng là khổ. Và thầy của ngài là ngài Tăng Phu Lưu đó, ở trong động 25 năm, ngài già, ngài lùn cũng khúc vậy này, mắt mờ, quý vị hỏi ngài tại sao ngài đeo cái đen này, nói giờ tôi mở ra sẽ chịu nổi ánh sáng, chịu nổi đi xong ở trong động mấy chục năm. Tại sao các ngài làm được cái chuyện đó? Tại sao mà các ngài mà vượt qua được cái khó khăn trong cuộc đời của các ngài? Chúng ta họ phải chịu nhiều chiến thắng vẻ vang và tất cả phải cúi đầu kính phục khi nghe những huyền thoại của ngài. Các ngài vượt qua được những khó khăn, tại sao như vậy? Tại sao các ngài làm chuyện đó? Khác biệt như thế nào đối với những phần đông của chúng ta? Tại sao mà cuộc đời của ngài cũng khổ lụy khó khăn lắm mà ngài vượt qua được? Tại sao như vậy? Bởi vì các ngài không có tỉnh thức và có trí tuệ. Nhờ kinh nghiệm mà trí tuệ sanh khởi cho đó, trí tuệ dạy cho các ngài những bài học rất là thâm sâu, những ý rất là ý nghĩa qua những kinh nghiệm nhỏ nhen của cuộc sống. Như vậy thì mình thấy không có cái kia là cái sự tu niệm. Nhờ cái sự tu sự trí tuệ có chánh niệm cho đó, cái chánh niệm nó đưa tới trí tuệ. Trí tuệ dạy ngài cái này đừng có thối chí nản lòng, đây là một bài học này mình phải học cho thuộc, tự nhiên mình sẽ vượt qua được. Do đó các ngài phải phấn đấu như bất cứ ai để vượt qua khó khăn, nhưng mà rồi các ngài vượt được là tại sao? Bởi vì các ngài có trí tuệ. Mà cái trí tuệ là từ sau mà đâu mà có, do ngài các ngài tu, các ngài chỉ tâm niệm có trí tuệ. Khi các ngài có trí tuệ, ngài thấy một cái kinh nghiệm nhỏ nhoi trong cuộc đời thôi là nó là một bài học, nó có một ý nghĩa rất là thâm sâu. Chỉ một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi đó, nhìn cái chuyện đó là tự nhiên thấy cái trí tuệ mình nó khác. Trí tuệ nó dạy cho mình bài học rất là. Ví dụ cho hàng quý vị nghe bài cái bài tập Bikuni Tachara đó, cái bà mà bị chồng chết, rồi con chết, rồi cha mẹ chết, rồi bà nổi điên nổi khùng á, rồi cuối cùng cái tới gặp Phật, cái Đức Phật này là kêu cũng tiếc, cái tự nhiên bà tỉnh. Đức tới gần Đức Phật, cái Đức Phật nhỏ nhẹ, Đức Phật khuyên, rồi Đức Phật nói cái câu là tán pháp thế gian này vô thường, hết đau khổ lắm. Mà không phải kiếp này con mới đau khổ đâu, thấy đau khổ nhiều kiếp rồi, mà tỉnh ngộ, đáng điên khùng như vậy tự nhiên mà tỉnh ngộ. Rồi sau này trong cái tích nó tiếp tục là khi mà cái vị thấy là lúc mà bà đắc đạo qua A-la-hán, khi nhìn một giọt nước chảy xuống chân như tự nhiên đắc đạo qua A-la-hán, thì quý vị thấy các vị mà khi mà có trí tuệ là họ nhìn đâu là họ cũng thấy pháp bảo trên, ở đâu cũng dạy cho họ những bài học rất là thâm sâu. Ví dụ chẳng hạn như là A Trần Ca nói con gà rừng, mà nói cái người mình tôi mình chỉ dòm cái con gà rừng, con gà rừng sao thật thần sư cũng biết nữa, nhưng mà có lẽ là ở trong rừng họ biết con gà rừng. Cái con gà rừng nó luôn nó tỉnh thức, con gà rừng không bao giờ nó giống như con gà nhà nó tà tà, nó ăn con gà rừng đó, nó luôn nó tỉnh thức. Là tại vì sao nó phải tỉnh thức? Bởi vì nó thấy qua thấy lại là con khác cái lớp nó. Thành ra cái người mình tu hành sẽ giống như con gà rừng vậy, mà phải luôn luôn duy trì cái sự tỉnh thức, luôn luôn cảnh giác, tinh thần chánh niệm, không thôi sao thiền nó lại nó bóp cổ mình. Phải mình phải ứng xử giống như con gà rừng vậy. Thì sau tới ngang đây, tới ngang chuyện con gà rừng, chắc tôi nghĩ chắc cũng vừa hay lẽ phải tính. Rồi cuộc đời của ngài cũng gặp rất là nhiều, các ngài cũng gặp nhiều khổ lụy lắm, cũng đau khổ như mình vậy, không phải là không. Nhưng mà rốt cuộc các ngài chiến thắng giải vang. Và mỗi khi mà chúng ta đọc cái lịch sử của các ngài, chúng ta rất là khâm phục. Rồi ngài thường xuyên đặt cái câu hỏi tại sao như vậy, tại sao các vị đạo sư các ngài có thể vượt qua những cái đau khổ như vậy. Là bởi vì một điều lý do là các ngài sống có tâm thức, có trí tuệ. Trí tuệ dạy cho các ngài những bài học rất là thâm sâu, những bài học mặc dù những lấy những cái câu chuyện ở đời coi là rất là đơn giản, những câu chuyện thật là đơn giản, nhưng mà từ đó trí tuệ dạy cho các ngài những bài học rất là thâm sâu. Thì mình lấy ví dụ chẳng hạn như giọt nước trên chân của bà Bikuni Patachara, bà ghi nhờ quan sát cái giọt nước vào bắt đầu quá là ngắn, hay là mình đang nói chuyện về cái con gà rừng của ngài Patachara. Ngài Patachara là cái người vừa lấy những cái ví dụ rất cụ thể trong cái cuộc sống hàng ngày, cái cây rừng, cái cục đá để ngài dạy dỗ các học trò đệ tử của ngài về cái hạnh thanh nhẫn chịu đựng, về cái sự sống trong cuộc đời. Ngài biết sử dụng những cái ví dụ thường nhật để mà làm sáng tỏ những cái điều mà ngài muốn dạy học trò của ngài. Nếu mà quý vị chịu khó nghe cái chỉ lời dạy của các bậc thiền nhân, các bậc thánh nhân á, quý vị sẽ khám phá địa chỉ. Quý vị sẽ khám phá một điều rất là lý thú. Các ngài dạy mình những cái điều rất là tầm thường và căn bản, không có gì cao xa hết. Nghe các vị thánh nhân dạy, quý vị sẽ thấy những điều rất là căn bản. Bây giờ các ngài dạy cái gì? Ngài dạy mình nhớ giữ tâm niệm. Điều rất là căn bản, rất đơn giản. Có tâm từ, có tâm bi, có sự cảm thông, biết tha thứ, sống tiết kiệm, đơn giản. Thì quý vị thấy đây là những cái căn bản để mà mình sống được. Những điều kiện để mà sống căn bản. Những chuyện thật là đơn giản nhưng mà mình thấy rất là khó làm. Ví dụ như quý vị thấy ngài Hòa Thượng Ma Ti đó, ngài nói quý vị cứ mình tu hành là cũng giống như cái anh tiệm vậy đó quý vị. Ở nhà mình tha hồ muốn ăn cũng nhiều, nhưng mà khi mình ăn tiệm mà mình nhè nhẽn ăn đủ thôi. Vì sao ăn nhiều trả tiền nhiều? Tiệm người ta lấy lời mà làm sao? Tại sao quý vị nhớ khi mình đi tu mình chỉ tập tiền ăn giống như ăn tiệm vậy đó, ăn vừa phải thôi, đủ thôi là đúng vậy. Đang thêm nữa trả tiền. Thì quý vị thấy những cái câu chuyện nó nhỏ đó, các ngài dạy mình những cái bài học rất là sâu xa. Các ngài được chúng sanh tôn kính không phải các ngài có cái khả năng thiên phú. Ví dụ chẳng hạn như ngài Ujjayita ngài hay nói, khi quý vị nói quý vị tu hành không được, bởi vì những cái vị nào mà thành công bây giờ các ngài có những cái khả năng đặc biệt, người ta không có cúi đầu lại các ngài vì các ngài có những cái khả năng thiên phú, mà người ta kính trọng, người ta quỳ lại các ngài. Bởi tại sao? Bởi vì các ngài biết gọi là tập luyện tới mức thuần thục và phát triển những cái tính cao thượng trong nội tâm của mình. Thì quý vị thấy là chỉ là ai cũng có những cái đức tính ở trong người mình, chỉ cần phải phát triển và huấn luyện sao mà để cho phần phục các vị đạo sư là những cái gì mà đã làm cái đức tới mức độ phần phục thành ra người ta kính thành. Thì bây giờ đây từ cái điểm đó ngài thường xuyên nhắc nhở những quý vị nghe lời pháp thì quý vị nhớ trong tâm quý vị cũng có những cái bản tính cao thượng đó, nhưng mà nó đang nằm tiềm ẩn trong đó. Bây giờ phải làm sao mà phát triển, phải huấn luyện sao cho nó phần phục, để rồi một ngày nào đó mình cũng giống như các vị đạo sư. Các vị đạo sư, các vị thánh nhân cũng gặp những khó khăn thất bại, nhưng các ngài tu niệm để giữ cho tâm mình quân bình, rồi quán chiếu thật sâu vào nội tâm. Đó nhờ các pháp ba la mật đã thực hiện từ nhiều cái trước, nội tâm soi sáng để các ngài thấy cái con đường đúng đắn cần đi, cần phải làm theo những cái điều đấy, cần làm và tiếp tục không thối chuyển. Thì ngài đã tôi nói họ cũng gặp khó khăn vậy đó, nhưng mà các ngài nhờ cái tu niệm để giữ cho tâm mình quân bình thì quý vị thấy cái này ngài thật sự cho tôi ca nó thầy cũng nói vậy. Khi một hành giả hỏi bây giờ cần làm cái gì nữa, thầy có cái chuyện mà quý vị cần làm nữa là làm ra mình tâm tư. Tôi đó có một lần có câu chuyện gì xảy ra với giữa ngài với người bạn này, đau khổ mà chưa cầm đến nỗi mà ngài muốn giết người bạn, tính giết người bạn rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng tự nhiên trong nội tâm ngài nói bây giờ mình giết nó để làm gì, tôi giải quyết được cái vấn đề không giải quyết mà mình làm chết một mạng người. Sư ca nói ngài thú thật. Có một bài pháp mà khi mà qua đây tôi xin nghe câu chuyện đó mà hồi bên Mỹ tôi nghe trong một cái cuộc băng này nói quý vị có thấy không, có bao giờ mà quý vị là quý vị nghĩ trong tâm quý vị là quý vị giết ai không? Tôi đã tới cái chuyện đó rồi. Thầy Đức Thích Ca nói quý vị không biết là có bao giờ tôi nghĩ trong tâm là một ngày nào đó quý vị cứ giết người khác. Cái ngày mà kêu bằng A Tràng Sumido cũng vậy. A Tràng Sumido là học trò con ngài A Tràng Cha đó, bây giờ là sư trưởng ở bên một cái trung tâm Amaravati đó. Ngài cũng nói vậy, nó tâm phiền não đến nỗi là tôi muốn đi giết người ta rồi. Nhưng mà cuối cùng tôi giết. Thì quý vị thấy những cái người mà tu hành họ có những lúc cũng rất là đau khổ, rất là tuyệt vọng. Thì tôi làm như thế nào khi mà đau khổ mà tuyệt vọng như hết, tôi quyết định tôi bỏ hết. Khi mà ngài đau khổ quá tuyệt vọng bỏ để làm gì dành tiền. Thì sau một thời gian tập luyện, từ trong tâm của ngài nó có tiếng nói nó vọng ra. Tiếng nói nó cái gì nói